Chương 32 Satinman vào xuân. Hết kỳ nghỉ phục sinh, từ Úy quay về Bỉ, tôi vui mừng gặp lại Lies đen nhiễm của mình, ngạc nhiên thấy cô nàng lọ lem đã thay bộ áo dạ hội lộng lẫy trong nắng xuân huy hoàng. Hoa nở rộ khắp các cung đường. Ple Sen Lambe, ngựa xe sầm uất, đại lộ Boulevard d'Abroy vô cùng nhộn nhịp. Chợ trời La Pâté ngập tràn hàng hóa, sông La Meuse xanh biếc dập dìu những cánh buồm trắng, Liège tươi đẹp biết bao. Trên đồi Saint-Germain, gió đã không còn hú ghê rợn như dạo thu đông, các tài xế xe buýt mở hé cửa sổ cho hương hoa cỏ tha hồ tràn vào, khiến bọn sinh viên khoan khoái hít căng lồng ngực. Cây cối hồi sinh phủ xanh rợp nẻo, hoa rừng khoe sắc thu hút ong bướm lượn bay. Thỉnh thoảng trên những nẻo đường đèo, chúng tôi còn mục kích cảnh gia đình thỏ rừng dắt díu nhau chỉ băng ngang. Những chú sóc thì truyền cạnh dạng dĩ xà xuống sân trường vòi ăn bọn sinh viên. Thiên nhiên tươi đẹp trên đồi khiến ai cũng thấy nhẹ nhàng, lòng thư thái. Chị Linh từ Paris lần đầu sang Liège thăm tôi. Chị ngạc nhiên thấy thành phố công nghiệp mà tôi luôn tả rất buồn thảm lại xinh tươi, giúp vô vàng những công viên nhỏ xinh mọc đầy hoa. Chị thích những quảng trường bé tí với các tòa thánh đường quanh khu nhà tôi ở. Nhà thờ tên gì thì cũng tọa lạc tại quảng trường tên đó. Nào là nhà thờ Saint-Jacques ở Place Saint-Jacques, nhà thờ Saint-Paul ở Place Saint-Paul, nhà thờ Saint-Denis ở Place Saint-Denis. Mỗi nơi chỉ cách nhau vài bước chân, nên chị Linh tha hồ sà vào nhà thờ cầu nguyện. Chị cho biết những lời cầu nguyện trong nhà thờ lần đầu ghép vào luôn được ơn trên đáp lại. Mỗi khi đi xa, chị luôn tranh thủ vào nhà thờ xin tí lọc. Chị Linh làm tôi thấy buồn cười. Chị là người không theo đạo Công giáo, nhưng nơi nào cho chị hy vọng được lọc rơi lọc vải thì chị đều tin cả. Em cũng tranh thủ cầu nguyện đi, chị Linh khuyên. Em xin được học hành suôn sẻ, được lấy chồng giàu, có điều kiện lo cho thằng Hải đi du học, trả hết nợ ngân hàng tiền nhà bên Việt Nam. Thôi đi chị, tôi bực bực. Cho em xin hai chữ bình an. Thân em lo chưa xong, đừng lôi gia đình vô nữa. Bởi vậy mới nói phải lấy chồng giàu để chồng lo phụ. Chị nghĩ tướng em có phúc lấy chồng giàu sao? Tôi cố pha trò. Chân em đâu có dài, mông ngực đều cỡ nhỏ. Ai biểu em không chịu quan, chị Linh nói thẳng. Lại còn muốn chị sang Liège lần này phải gặp Son. Em muốn chị nói tốt về Son với ba mẹ em chứ gì. Chúng tôi ngồi trên ghế đá trước nhà thờ Saint-Paul. Xung quanh là những cửa hiệu thời trang phổ biến, người ta đang đông đúc ra vào tấp nập mua sắm. Tôi cũng từng vào ra những cửa hiệu này khi muốn xả stress lúc học hành căng thẳng, nhưng thường tôi chẳng dám mua gì dù có những nhãn hàng bán giảm giá chỉ còn trên dưới 10 euro một món. Sao người ta luôn bị đồng tiền chi phối cuộc sống? Tôi chống cằm thở dài. Dân châu Âu này tiêu xài cũng tiết kiệm tối đa, nói chi là em từ Việt Nam sang. Thật tình lấy được chồng giàu cũng ham, nhưng thôi. Thật ra Jean cũng giàu quá đi chứ. Chị Linh thẳng thừng. Nếu muốn, Jean có thể trả nợ giùm em 15.000 euro, có thể giúp luôn cái gia đình em. Nhưng chị biết, Jean không bao giờ làm vậy. Tay mà. Jean đâu có giàu, anh ấy cũng đang trả nợ tiền học MBA hồi ở Mỹ. Tôi phản ứng, Jean làm việc rất vất vả, lương chắc cũng không cao. Em ngây thơ quá. Chị Linh cười nhạt. Đúng là Jean đang mắc nợ tiền học thật, nhưng đó là món nợ dài hạn, hầu như không lãi suất, trả trong 20-30 năm cũng không sao. Jean có tiền để trả, nhưng không thèm trả đó thôi. Là cháu trai của sáng lập viên tập đoàn Balaten, chắc chắn Jean được thừa kế một khoản tiền không hề nhỏ. Và mức lương hiện tại của Jean cũng thuộc loại rất ưu đãi, vì anh ta có những điều kiện tuyệt vời nhất. Thành phần đặc biệt có độ tín nhiệm cao do là cháu nội của sáng lập viên, là manager trẻ tuổi có bằng cấp quốc tế vì đã tốt nghiệp MBA ở Stanford về, là một trong những người nắm giữ công nghệ sản xuất thuộc loại cha truyền con nối, là một trong những ứng cử viên để trở thành CEO của Valaten trong tương lai xa. Sao chỉ biết? Tôi ú ớ. Em thấy Ron lúc nào cũng giản dị và làm việc như điên, có tiêu xài gì ra dáng giàu có đâu. Tụi Tây thuộc gia đình giàu có, đi lên từ lao động chân chính bên đây đều vậy cả. Nhìn giản dị vậy chứ trong tài khoản có cả 1 triệu euro. Chị Linh nhún vai. Nhưng dù giàu đến đâu, rằng không bao giờ trả nợ cho em. Tư tưởng của tụi Tây là mọi người phải tự thân vận động, phải tự có trách nhiệm với bản thân mình. Em học cho em thì em phải tự trả nợ. Có biết xót tiền thì mới học hành đàng hoàng được. Giả lại, Răng không muốn em cảm thấy mắc nợ với Răng nếu anh ta đứng ra bao bọc em về mặt tài chính. Như thế tình yêu sẽ nhuốm màu vụ lợi. Nếu vậy em càng cảm kích Răng hơn. Tôi hào hứng. Em đâu muốn yêu ai vì túi tiền của người đó. Nhưng giới quan với tư tưởng của người Việt Nam thì khác. Chị Linh chật lưỡi tiếc. Người Việt mình xem ra hào phóng hơn. Người đàn ông sẽ bao hết mọi chi phí cho người yêu, cho gia đình vợ. Họ xem đó là trách nhiệm của mình. Thấy hãnh diện vì được vợ và gia đình nàng cảm kích. Chị Linh xem ra vẫn nghiêng về quan. Nhất là chị đã gặp anh già lần ở Paris. Chị có ấn tượng quá mạnh trước vẻ điển trai đầy nam tính và cách nói chuyện khôi hài của anh. Tôi phải báo trước với chị rằng trông rất chân phương. Anh không đẹp trai và cũng rất ngờ ngợt trong ăn nói. Rằng không thể sánh với quan nếu xét về ngoại hình và phong thái. Chị Linh ậm ừ, trông chán nản trước diễn cảnh phải gặp một người buồn tẻ như Rằng mà lại bắt chị có sứ mệnh nói tốt với gia đình tôi. Chúng tôi hẹn Rằng ở nhà hàng La Bagode d'Or bán thức ăn Việt Nam trên phố Rue de la Catherine với lý do chị Linh mời để làm quen. Rằng phải xin nghỉ phép nửa ngày từ Bruxelles lái xe đến Liège ra mắt chị họ tôi. Tôi hy vọng anh ăn mặc tử tế, ít ra là quần áo đang đi làm trong công sở chứ không xuề xòa giống tài xế. Khi hai chị em đi tản bộ tà tà đến nhà hàng, Rằng đã ngồi chờ sẵn. Anh làm tôi thất vọng với phục sức quá giản dị. Dường như Răng không cảm thấy cuộc gặp gỡ này là quan trọng và chị Linh cũng chẳng là cái đinh gì trong mối quan hệ của anh và tôi. Chị Linh lúc đầu có vẻ lúng túng, trò chuyện bằng tiếng Pháp với lối xưng hô trân trọng. Tuy nhiên khi thấy Răng gần gũi, chân phương và thật tình, chị trở nên thân mật hơn. Chị Linh trò chuyện hăng say, pha trò và dông dài đủ thứ về lịch sử xã hội Việt Nam. Chị cũng kể lể thêm về cộng đồng Việt Kiều đang sống ở khắp châu Âu, rồi nhân tiện mời Răng có sang Paris, hãy đến nhà chị ở. Nếu Răng không phải quay về Bruxelles dự cuộc họp quan trọng vào buổi xế chiều, chị Linh còn muốn trò chuyện thêm nữa. Trời ơi, con nhỏ này! Chị kêu lên phấn khích ngay khi còn lại hai chị em. Em đã tả Răng thậm tệ làm chị quá bất ngờ khi thấy hắn. Nhìn xem, một gentleman chính hiệu. Sao? Tôi ngơ ngác. Em thấy Răng xòe xòa quá. Mặc áo len bên ngoài như áo sơ mi nhìn ốm nhách. Ngu quá. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chị đã nhận ra John đến từ một gia đình gốc gác lớn, có giáo dục đàng hoàng, có phong cách sang trọng và vô cùng lịch thiệp. Em không nghe hắn phát âm tiếng Pháp hả? Không hề quê mùa như tụi Bỉ thông thường, mà là thứ tiếng Pháp chuẩn của những ai được học trường tư nổi tiếng. Em đâu có rành tiếng Pháp. Tôi nhún vai. Tụi em thường trò chuyện bằng tiếng Anh, lâu lâu mới xen tiếng Pháp vô. Em chê Răng ốm nhách. Ốm vậy mới sang, đúng phong thái con nhà giàu. Bên đây ai giàu mới được ăn thịt cá tươi, ăn rau tươi, tiêu thụ những thức ăn bio không có thuốc trừ sâu. Còn tụi nghèo mới phải ăn hàng đông lạnh, hàng công nghiệp, tiêu thụ các loại fast food khiến béo phì. Còn áo quần của Răng toàn mua trong boutique không đó. Nhìn không có nhãn mác gì, nhưng thuộc loại hàng may đo riêng. Là hàng độc, rất sang. Chỉ có nhà nghèo hoặc nhà giàu hợm hỉnh mới mua hàng công nghiệp may sẵn. Vậy hả? Tôi chưng hửng. Ai biết đâu. Chị Linh xoay tôi đủ chiều với những nhận xét của mình từ lúc tôi tâm sự về Quang và John. Những lời chị nói không phải là không có lý. Nhưng tôi cũng tập, không bị ảnh hưởng gì từ những lời khuyên tùy hứng của chị. Tôi nhớ ngày trước mình rất dễ xao động vì những lời nói ra nói vô của người khác. Từ ngày đi du học, sống độc lập, dần dần tôi nhận ra cuộc đời mình là của mình, không ai có thể quyết định thay. Lẽ ra tôi nên có những suy nghĩ độc lập ngay khi tròn 18 tuổi như dân châu Âu bên này. Nhưng người Việt Nam quen sống dựa dẫm vào gia đình. Cách giáo dục đó khiến tôi có tinh thần ỷ lại. Sướng hay khổ thì cũng có gia đình bên cạnh. Vì thế tôi cũng trưởng thành chậm, sợ sệt nhiều, không bao giờ có chính kiến riêng. Sau những lời nhận xét của chị Linh, giờ đây có thể tôi nhìn Răng bằng con mắt hơi khác. Có thể tôi không còn cho anh là cù lần hay buồn bực vì anh sống quá lý trí. Nhưng điều này không quan trọng. Chúng tôi là hai cá thể độc lập, hai con người khác nhau, đến từ hai nền văn hóa xa lạ. Chúng tôi vẫn đang cố kết nối nhau bằng tình yêu chân thành và giản dị. Tôi tiếp tục học tập hăng say trên giảng đường đại học và trong cuộc sống thường nhật. Thỉnh thoảng cuối tuần, tôi vào khu Le Carré uống bia với tụi bạn da trắng hay đi hát karaoke với mấy anh chị Việt Nam chung nhà. Cũng có khi tôi đi lễ ngày Chủ nhật ở nhà thờ Saint-Jacques với mấy anh bạn da đen của Pascal, rồi cả đám kéo nhau ra chợ trời La Bat. Những ngày cuối tuần ở Liège thật nhiều hoạt động. Bạn bè quốc tế tổ chức hội họp, ăn uống, nhảy salsa, đi picnic, chơi thể thao. Nhưng thông thường, tôi dành những ngày cuối tuần cho Bruxelles. Tôi thích không khí ở sân ga Bruxelles khi tàu từ Liège vào bến. Hành khách vô cùng háo hức, mong nhanh gặp lại người thân. Ai đó đứng chờ với nụ cười trấn tĩnh, nhưng ánh mắt tràn đầy niềm vui. Mọi người xúc động sạp vào lòng nhau, những nụ hôn hối hả không bị ai làm phiền. Và tôi yêu cảm giác được ôm siết vào lòng. Chương 33: Những cung đường vàng nắng. Khi cô tiếp viên báo tin máy bay đã đáp xuống phi trường Zaventem ở Bruxelles, tôi nghe tim mình đập loạn nhịp, từng tế bào trong cơ thể tôi ngân lên. Mỗi lần trở lại nước Bỉ, tôi đều xúc động vô ngần. Nơi đây nào phải quê hương, nhưng tôi luôn cho rằng mình có một mái nhà đâu đó ở khách sạn Ibis tại Bruxelles mỗi khi tôi đi công tác cho Van Lathen. Ở đường Verbois tại Liège, nơi tôi trải qua cả năm trời dùi mài kinh sử, ở căn phòng số 25 trong khu học xá trên đồi gió húa Sentiment trong những ngày đầu tiên đi du học, hay nơi đó là căn hộ của Jean, nơi mối tình đầu của tôi đã chứng kiến những phút giây hạnh phúc tưởng như là bất tận. Mùa xuân ở châu Âu quá tuyệt vời, thật xứng đáng để mong chờ sau những tháng mùa thu ảm đạm và mùa đông buốt giá. Trở lại nước Bỉ lần này, tôi may mắn rơi vào tháng 6, thời điểm mùa xuân thật sự nở rộ với nắng thủy tinh vàng lóng lánh. Dưới vòm trời trong xanh không gợn một áng mây, những bông hoa căng tràn mật ngọt thu hút ong bướm lượn bay. Hương hoa cỏ trong tiết trời ấm áp làm náo nức lòng người. Tôi chỉ khoác chiếc vest mỏng, mặc váy lụa màu vàng chanh và chân mang đôi giày đế thấp gắn nơ xinh xắn. Với bộ dạng này, tôi tự dưng hứng thú được lang thang một mình chụp hình tự sướng khắp phố phường. Tôi thấy mình lại trở về làm cô gái nhỏ ngây ngô, hồn nhiên và trong sáng. Tôi đứng lại nhìn mình trong một tủ kính bán sô-cô-la trên phố Marché-aux-Herbes. Có thể dáng vẻ tôi vẫn còn là một cô gái nhỏ, có thể trong tôi vẫn còn nhí nhảnh trong bộ cánh mùa xuân, nhưng tôi không còn ánh mắt vô tư của 3 năm về trước nữa rồi. Tôi đã có những tháng ngày tràn đầy những trải nghiệm quý báu. Nhớ lại buổi sáng lang thang chụp hình một mình trên phố vắng Bruxelles, tôi thấy mình trưởng thành hơn cả mong đợi. Giờ đây tôi là một cô gái trẻ, ánh mắt tự tin, dù ẩn sâu trong đáy mắt kia là tia nhìn tư lự. Mùa thu năm đó, tôi hoàn tất khóa cao học 1 năm ở Đại học Liège và quay về Việt Nam như dự định. Tôi trở lại làm việc cho Van Lathen chi nhánh Việt Nam và được tăng gấp đôi lương. Thật ra không phải tất cả kiến thức tôi thu lượm đều có ích và áp dụng được ngay vào công việc. Nhưng chính những trải nghiệm khi du học xa đã giúp tôi có được sự tự tin, tính mạnh mẽ, khả năng chịu áp lực cao. Cũng không hẳn vì có bằng cao học từ Bỉ mà công ty xem tôi là một nhân viên có triển vọng. Chi nhánh Việt Nam giờ cũng tuyển khá nhiều bạn đồng trang lớp với tôi đi du học về. Đơn giản tôi nghĩ mình nổi trội hơn vì đã có quá trình làm việc trong công ty, sau đó mới đi du học trên tinh thần bù đắp lý thuyết cho thực tiễn, rồi lại quay về áp dụng những kiến thức đó. Tôi hiểu các quy trình và cách làm việc của công ty hơn những đồng nghiệp trẻ mới đi du học về, nhưng chưa từng có kinh nghiệm. Tôi dần trả món nợ 15.000 euro và đã trả gần xong, do mỗi năm lại được tăng lên vị trí cao hơn cùng mức lương tương xứng. Tôi được ban giám đốc tin dùng và họ đặc biệt đánh giá cao tính trung thực của tôi. Người Bỉ không khờ khạo mà chỉ quá trung thực. Nếu bị qua mặt dù một lần, họ sẽ không cho bạn bất kỳ cơ hội nào để sửa chữa. Tôi cũng đã có điều kiện phụ gia đình trả nợ ngân hàng tiền nhà và cũng đã trả gần hết. Thằng Hải em tôi dẹp mộng du học trời Tây sau khi tôi cực lực khuyên nhủ. Nó chuyên tâm học cho hết hệ đại học trong nước và sẽ tìm việc làm trước tiên. Tôi muốn nó hiểu việc du học không nên là một trào lưu. Thấy người khác đi thì mình cũng nôn nóng đi cho bằng được. Sau này nếu thấy thật sự cần thiết Hải sẽ tìm cách du học hệ cao học ở những nước gần mà chất lượng giáo dục đảm bảo, ví dụ như Singapore hay Malaysia, nhưng chi phí phải tự nó chịu trách nhiệm lấy. Em tôi có thể hiểu. Ba mẹ tôi cũng có thái độ nhẹ nhõm hơn trước kia rất nhiều. Mọi thứ đều vào nề nếp, mọi chuyện đều theo kế hoạch, mọi việc đều đúng như dự kiến. Nhưng giá như mọi thứ đều hoàn hảo. Thời gian còn du học ở Liège, tôi và Sơn cố gắng tận dụng những ngày cuối tuần ngắn ngủi để có điều kiện tìm hiểu. Chúng tôi hay cùng nhau đi những nước gần Bỉ như Pháp, Hà Lan, Đức, hoặc chỉ lái xe loanh quanh đến những vùng đồng quê. Thật ra chỉ có tôi có nhu cầu tìm hiểu đối tác, mà càng tìm hiểu thì càng khó hiểu. Tình yêu không phải là công thức toán, chẳng có định nghĩa hay khái niệm nào thật sự đúng đắn cho mỗi mối tình. Rằng không đòi hỏi bất cứ điều gì từ tôi, anh không bắt tôi kể lể quá nhiều về mình, trong khi tôi luôn muốn biết tất cả về anh. Rằng cũng không thắc mắc khi học xong quay về nước, từ mối quan hệ của chúng tôi sẽ thế nào. Anh không buồn rầu khi nghĩ ngợi khoảng cách địa lý sẽ gây trở ngại ra sao. Anh không đắn đo lên kế hoạch bước tiếp theo trong chuyện tình yêu của chúng tôi sẽ là gì. Tôi càng bấn loạn khi những tháng cuối cùng trên đất Bỉ đã tới, giờ chia tay gần kề, ngày lên máy bay đã điểm, rằng vẫn bình chân như vậy. Anh muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên, rằng nhún vai bình thản. Mình làm sao xa cách nhau được, dù sao hai đứa cũng làm chung trong một tập đoàn mà. Đó mới chính là điều em lo ngại. Tôi phát sốt. Em chỉ là một nhân viên cỏn còn trong một chi nhánh bé nhỏ, hầu như không chút danh phận. Thì sao? Rằng ngơ ngác với một mật giả khờ đáng ghét. Trong mối quan hệ này, ngay từ đầu đã là như vậy, thì bây giờ là như vậy. Em cứ về Việt Nam làm việc. Trước mắt để làm đúng cam kết với phòng nhân sự, trả nợ dần dần tiền học, sau đó tính tiếp. Tính tiếp? Tôi thở hắt ra. Là tính cái gì? Ít ra phải đến 3 năm sau em mới dứt nợ. 3 năm đó, anh ở đâu? Anh vẫn tiếp tục ở Bruxelles làm một trong những nhà điều hành trẻ của tập đoàn. Mình vẫn giữ mối quan hệ yêu đương với khoảng cách xa như vậy trong suốt 3 năm. Rồi sau 3 năm sẽ là gì? Răng luôn cho rằng tôi quá tính toán và muốn mọi thứ phải lên kế hoạch rạch ròi, dù là trong chuyện tình cảm. Theo anh, chỉ trong công việc mới cần phải có kế hoạch, còn tình yêu, hãy để cho con tim làm theo lý lẽ của riêng mình. Anh đâu có ngờ sẽ yêu một cô gái Việt Nam như em. Răng cố gắng giải thích. Chính con tim anh một ngày kia cho anh biết em là người anh chọn. Khi yêu, đàn ông không tính toán gì hết. Nhưng em cần phải tính toán cho tương lai của mình. Tôi nổi xung. Với phụ nữ, công việc chẳng là gì quan trọng. Chính tình yêu và người mình yêu mới là điều đáng quan tâm hơn hết. Thì anh vẫn yêu em, dù em có quay về Việt Nam đi nữa. Răng nắm tay tôi an ủi. Anh sẽ sang Việt Nam thăm em, làm quen với gia đình em. Em cũng sẽ sang lại Bỉ thăm anh. Chắc chắn công ty sẽ cho em đi họp hành hay đào tạo tại Bruxelles. Chúng mình lại gặp nhau. Rồi sau đó, rồi tiếp theo, tôi cáu. Ba mẹ em sẽ luôn miệng hỏi. Chuyện đến đâu rồi? Chừng nào đám cưới? Chừng nào ổn định? Mỗi đứa ở một nơi hoài sao? Ngày tôi lên máy bay về lại Việt Nam, dù vẫn đưa tôi ra phi trường, Jean và tôi vẫn đang giận nhau, hay ít ra tôi đang giận Jean, còn anh chỉ đơn giản là làm mặt khờ. Trời mùa thu mưa rơi rã rích, gió thốc từng cơn, láp vàng bay bất định. Hy vọng đây không phải lần cuối mình gặp nhau, Jean mỉm cười giả ngốc hỏi. Mặt em nhìn lạnh lùng quá. Không biết, tôi ậm ừ. Do anh thôi. Về Việt Nam em đắc xô lắm, sợ rằng sẽ quên anh nhanh thôi. Dù ở đây anh cũng đang đắc xô. Jean cười ngây ngô. Nhưng anh không quên em đâu. Lần sau đến Bruxelles, anh lại rước em ở phi trường Zaventem nhé. Em không nghĩ mình được sớm quay lại Bỉ. Tôi cáu. À dơ. Khi nói lời vĩnh biệt, thật sự tôi không nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Jean nữa. Đó chỉ là lời chào trong lúc đang giận dỗi. Jean chỉ đáp, au revoir. Lời tạm biệt với hy vọng sẽ gặp lại. Mắt anh rất buồn. Chúng tôi không nói lời gì thêm. Một nụ hôn nhanh trên môi khi chúng tôi rời nhau. Và đã gần 2 năm rồi, chúng tôi không gặp lại. Sau này khi tôi đáp về Việt Nam, trong một email, Jean thú nhận anh đang hy vọng sẽ sớm được điều sang Valetten chi nhánh Việt Nam để làm việc. Anh bình thản khi chia tay tôi cũng vì lẽ đó. Với bản tính nghịch ngợm, anh mặc kệ tôi bực tức, để rồi sẽ làm tôi ngạc nhiên khi một ngày không xa, sẽ thình lình xuất hiện trước cửa nhà tôi ở Sài Gòn. Nhưng như một định mệnh khi tôi nói adieu, rằng không được bổ nhiệm sang Việt Nam vì tình hình kinh tế không thuận lợi, anh bị điều sang Mexico, một thị trường rất lớn và nhiều tiềm năng cho tập đoàn Valetten. Rằng thổ lộ, anh vẫn luôn hy vọng rồi sẽ có ngày kinh tế bớt căng thẳng hơn, anh sẽ được đến Việt Nam. Tôi đã chờ anh một ngày nào đó xuất hiện trước cửa nhà tôi ở Sài Gòn. Nhiều đêm nhớ Ron, tôi thường thức giấc lúc nửa đêm về sáng và đành ngồi bó gối chờ mặt trời lên mà không cách chi ngủ lại được. Tôi nhớ lúc chúng tôi trải qua Giáng sinh trắng tại Viên, nhớ lúc hạnh phúc được trọn vẹn thuộc về nhau ở Venice, nhớ sân ga Bruxelles ngày cuối tuần khi tôi được Ron ra đón với cái ôm siết nghẹn lòng. Tôi vẫn chưa bao giờ cảm ơn anh đã khuyên tôi đi du học. Tôi cũng chưa bao giờ thành thật thú nhận rằng Ron đã cho tôi nhiều hơn những gì một cô gái vốn ngốc nghếch như tôi xứng đáng nhận. Anh đã giúp tôi trưởng thành, đã cho tôi một tình yêu khiến tôi đủ mạnh mẽ, tiếp tục dấn bước mỗi ngày mà không sợ cô đơn. Sài Gòn không một chỗ nào có gió hú, thành phố này cũng không có những cung đường uốn lượn. Dễ làm người ta choáng váng như đồi sentiment. Tôi có thể sống mà không cần ai đó chở che, nhưng đó chỉ là lý trí, bởi tôi biết con tim mình lên tiếng, tôi cần anh. Trở lại nước Bỉ trong đợt đào tạo ngắn kỳ này, tôi không có Ron ra rước như anh từng hứa. Anh đang mãi tận Mexico xa xôi, tôi tranh thủ quay lại thăm Lie vào cuối tuần. Thành phố không mảy may thay đổi, nhưng những người tôi quen hầu như không còn ai. Ngôi nhà cũ của chúng tôi giờ chỉ còn anh Tùng ở lại trọ. Anh Hưng đã sang làm nghiên cứu sinh ở Hà Lan, theo dự án với thầy đỡ đầu. Chị Nhàn bỏ ngang chương trình làm tiến sĩ vì con bệnh nặng, phải quay về Việt Nam lo chạy chữa. Pascal cũng đã về Cameroon. Anh Tùng cho biết nhà đón thêm những thành viên mới, đủ 5 người để chi tiền như thời tôi còn học ở đây. Tôi một mình đi bộ từ nhà ở phố Verbois ra Place Saint-Lambert, dạo loanh quanh khu trung tâm, rồi lấy bus số 48 lên đồi Sentiment. Ngọn đồi nhỏ trong nắng xuân với những cung đường uốn lượn nở đầy hoa, đẹp như một bài thơ. Tôi ngạc nhiên nhận ra dù đã lâu không đi bus trên đường đèo vòng do, tôi vẫn không choáng váng vì say xe. Trong suốt một năm du học với gánh nặng nợ nần và mặc cảm chưa chu toàn với gia đình đè nặng trên vai, tôi đã trải qua những lúc khó khăn để học hành vất vả và vượt qua những kỳ thi căng thẳng. Một năm ở Bỉ, tôi đã lao động cực lực và có những lúc rối trí không xác định được mình có đi đúng hướng. Giai đoạn đầu mới qua bị khủng hoảng trên đồi gió hú, tưởng không bao giờ vượt qua nổi. Thế mà sau này về lại Việt Nam, mỗi khi nhớ lại Liège, tôi chỉ toàn nằm mơ thấy những cung đường trên ngọn đồi Sentiment vàng nắng lúc xuân về. Nơi trạm xe buýt trước khu kinh tế, tôi chợt nhận ra một người đang đứng đưa tay vẫy. Có thể tôi hoa mắt, có thể tôi bị ảo giác. Nắng đang lung linh nhảy múa khiến mọi vật cứ nhòe đi. Tôi lảo đảo xuống xe, đưa tay che mắt nhìn thật kỹ. Anh đây, anh chờ em nãy giờ cũng lâu rồi. Anh Tùng nói em đã ra khỏi nhà, đi loanh quanh một chút rồi sẽ lên Sentiment. Vậy mà cũng cả tiếng rồi. Anh làm gì ở đây? Tim tôi òa vỡ. Không phải anh đang ở... Anh làm thám tử, anh có cái thú theo dõi người khác, đặc biệt người đó là em. Mọi người Bỉ đều đọc tin tin và là fan của Josimnon mà. Tôi yêu cảm giác được ôm siết vào lòng. Ánh nắng tháng 6 đang vác vàng ngọn đồi nhỏ.